Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 17 tháng 4 năm 2018. Dư luận Việt Nam mấy ngày nay sôi sục phản đối một đề xuất của Bộ Tài chính về dự thảo luật đánh thuế tài sản. Cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ nhận định với VOA rằng dự thảo này còn lâu mới trở thành những điều luật thật sự.
Bởi vì đánh thuế nhà theo giá trị thì lập tức nó dẫn đến một cái điều là người ta không muốn đầu tư nhà nữa.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Cựu giám đốc FBI nói ông Trump không đủ tư cách đạo đức làm tổng thống. Nga có thể thay đổi hiện trường vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Người Cộng sản Hy Lạp phản đối Mỹ tấn công Syria.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Dư luận Việt Nam mấy ngày nay sôi sục phản đối một đề xuất của Bộ Tài chính về soạn luật đánh thuế tài sản. Cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ nhận định với VOA rằng dự thảo này còn lâu mới trở thành những điều luật thật sự. Trong đề xuất được công bố hôm 13 tháng 4, Bộ Tài chính nêu phương án đánh thuế đối với nhà và đất kết hợp có giá trị trên 700 triệu đồng với thuế suất 0,4%. Bộ ước tính rằng nếu phương án này được luật hóa, nhà nước dự kiến sẽ thu được thuế tài sản khoảng 31.000 tỷ đồng. Trong suốt 4 ngày kể từ khi đề xuất được nêu ra, dư luận Việt Nam, kể cả nhiều nhà báo, công chức nhà nước, luật sư và doanh nhân đã và đang lên tiếng phản đối nó. Cũng xuất hiện nhiều bài báo trên các trang tin lớn trong nước chỉ ra những điều bất hợp lý của đề xuất. Trong bài báo với tiêu đề là câu hỏi người thu nhập thấp cũng phải đóng thuế tài sản, trên báo Thanh Niên, luật sư Trương Thanh Đức dẫn lại thông tin rằng cách đây vài năm đã có một chương trình tín dụng của nhà nước giúp người thu nhập thấp mua nhà có giá trị dưới 1,05 tỷ đồng. Như vậy, theo vị luật sư, với ngưỡng miễn thuế là 700 triệu đồng, những người thu nhập thấp cũng sẽ chịu thuế tài sản. Báo mạng Dân Trí đưa ra tính toán sơ bộ rằng chủ của một căn chung cư khoảng 100m² trị giá 1 tỷ 135 triệu có thể phải chịu mức thuế hàng năm ít nhất là khoảng 1,74 triệu đồng. Nếu căn hộ có giá trị là 1,7 tỷ, tiền thuế thậm chí lên đến hơn 4 triệu đồng mỗi năm. Trích lời chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, các trang VN Economy và VOV viết rằng định mức 700 triệu đồng đối với nhà là quá áp đặt, lỗi thời. Hai báo nói hàng triệu gia đình sẽ phải chịu thuế và đó sẽ là áp lực lớn đối với họ. Trong khi đó, VN Express dẫn ý kiến của hai luật sư Nguyễn Xuân Anh và Vũ Tiến Vinh để chỉ ra rằng dự thảo về đánh thuế nhà có nhiều điểm bất hợp lý. Hai luật sư nói Bộ Tài chính thiếu cả cơ sở pháp lý lẫn cơ sở thực tiễn cho việc đặt ra mức 700 triệu đồng trở lên để đánh thuế. Báo Lao động khẳng định người dân bức xúc về đề xuất trong bài báo có tên "Động não kiếm tiền quá khó, đánh vào túi dân rất dễ". Báo cho rằng, người dân mua nhà hay căn hộ đã đóng một loạt thuế rồi nếu phải chịu thêm thuế tài sản. Điều đó đồng nghĩa là dân đang bị tận thu, không còn là đóng thuế nữa. Điều đó được nhấn mạnh thêm trong thư ngỏ của một độc giả gửi đến Bộ trưởng Tài chính đăng trên báo Pháp Luật. Tác giả thư viết rằng, với tình trạng thuế chồng thuế lâu nay, lại thêm gánh nặng thuế tài sản năm nào cũng đóng nếu luật được ban hành, sẽ không khác gì việc người dân phải thuê lại chính căn nhà do công sức mình tạo dựng. Với bề dày kinh nghiệm và hiểu biết trực tiếp về lĩnh vực nhà đất ở Việt Nam, giáo sư Đặng Hùng Võ nói với VOA rằng cần tách ra hai vấn đề khi bàn về dự thảo gây tranh cãi của Bộ Tài chính. Ông Võ, cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường, nhận xét việc Bộ muốn nâng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lên hơn 10 lần từ 0,03% thành 0,4% là hợp lý. Theo ông, Điều này đi theo kinh nghiệm tốt, thông lệ tốt của thế giới. Tiền thuế từ giá trị đất luôn là nguồn lực quan trọng để các nước đô thị hóa hoặc hiện đại hóa đô thị, theo chuyên gia này. Song song với thuế đất, ông Võ nói các nước cũng đánh thuế nhà, hay nói cách khác là buộc cư dân phải có trách nhiệm chi trả cho việc họ sử dụng hạ tầng và dịch vụ công cộng tại đô thị. Nhưng giáo sư Võ nói Bộ Tài chính Việt Nam không đúng khi nhắm đến đánh thuế nhà theo giá trị.
Bởi vì đánh thuế nhà theo giá trị thì lập tức nó dẫn đến một cái điều là người ta không muốn đầu tư nhà nữa. Và những cái ngôi nhà mà tiện nghi, những nhất là tương lai là những cái ngôi nhà thông minh chẳng hạn, thì là sẽ không có cơ hội để có thể phát triển Việt Nam, và điều này là trái với quy luật phát triển. Để đánh thuế thì đánh theo diện tích tính theo đầu người trên sàn nhà ở thì là hợp lý nhất.
Việc đánh thuế theo diện tích trên đầu người cũng cần có thuế suất lũy tiến để áp dụng với những người sở hữu nhà quá rộng, theo vị cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường. Dự thảo về luật thuế tài sản của Bộ Tài chính không nói đến việc đánh thuế với căn nhà hay căn hộ thứ hai trở lên. Điều này cũng gây bức xúc nhiều trong dư luận vì họ cho rằng những người trung lưu và người nghèo bị tận thu trong khi người giàu lại được bảo vệ. Là người tham gia góp ý kiến chuyên môn cho dự thảo thuế về nhà đất, chuyên gia Đặng Hùng Võ đồng tình với sự cần thiết phải đánh thuế lũy tiến theo hạn mức sử dụng đối với nhà và đất để ngăn chặn đầu cơ tích trữ. Tuy nhiên, ông nói có thể các bộ liên quan thấy khó khăn về sự đa dạng của nhà đất ở Việt Nam nên họ đã không đưa điều này vào dự thảo. Giáo sư Võ bình luận rằng dự thảo gây nhiều tranh cãi hiện nay của Bộ Tài chính mới ở dạng rất sơ lược. Nó chưa hề được chấp nhận đưa vào chương trình xây dựng luật của Quốc hội. Ngay cả khi được đưa vào chương trình, nó sẽ còn phải trải qua nhiều bước bàn thảo, ông Võ nói.
Thứ nhất là phải trình ra một cái hệ thống chính sách về thuế. Lúc đó Quốc hội phải duyệt cái hệ thống chính sách đó. Xong đó rồi thì mới bắt đầu cụ thể hóa bằng các điều luật trong cái luật thuế tài sản này. Thành ra là tôi cho lúc này cũng chưa vội để bàn chi tiết vào những cái chính sách cụ thể ABCD. Mà chỉ cần trông vào một cái, chỉ cần tính tới một cái là việc đánh thuế tài sản theo một số cái đề nghị sơ bộ của Bộ Tài chính là có cần thiết xây dựng luật hay không, thì tôi cho rằng là lúc này mới đang thảo luận ở cái mức độ đó thôi.
Trên báo chí trong nước và mạng xã hội, nhiều chuyên gia kinh tế, nhà báo và người dân cho rằng Việt Nam đang phải tìm cách thu thêm thuế từ các nguồn trong nước để bù đắp cho giảm thu thuế nhập khẩu, đi kèm với chi quá lớn cho bộ máy hành chính công cành thừa công chức. Một loạt hiệp định tự do với các nước buộc Việt Nam giảm thuế nhập khẩu cho nhiều mặt hàng về 0% hoặc tối đa là 5%. Trong khi đó, Kiểm toán Nhà nước phát hiện trong năm 2017, các cơ quan nhà nước thừa tới hơn 57.000 nhân viên trong biên chế. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế, nói với VOV và VN Economy rằng cách tốt nhất hiện nay là giảm chi, cắt bỏ những bộ máy chi tiêu lãng phí chứ không phải là tăng thu thuế như hiện nay. Tính đến ngày 16 tháng 4, một cuộc khảo sát ý kiến bạn đọc trên VN Express về dự thảo thuế tài sản của Bộ Tài chính cho thấy 98% trong số gần 47.000 người coi việc đánh thuế nhà trên 700 triệu là bất hợp lý.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 15 tháng 4 đã chính thức lên tiếng một ngày sau khi ba nước phương Tây thực hiện các cuộc không kích nhắm vào chương trình vũ khí hóa học của Syria. Trong một tuyên bố ngắn không nhắc tới Mỹ, Pháp, Anh, Liên minh phối hợp thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa đăng trên trang web của Bộ. Nữ phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam quan ngại trước tình hình hiện nay tại Syria và phản đối việc sử dụng vũ lực đe dọa cuộc sống của người dân vô tội cũng như hòa bình ổn định tại khu vực. Tổng thống Donald Trump hôm 14 tháng 4 nói rằng cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu ở Syria được thực hiện hoàn hảo và không thể nào đạt kết quả tốt hơn. Hiện chưa rõ có thương vong nào trong các cuộc tấn công có phối hợp này hay không. Chúng tôi cho rằng mọi xung đột và bất đồng phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên Hiệp Quốc trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia. Công ước của Liên Hiệp Quốc về cấm vũ khí hóa học phải được triệt để tuân thủ, bà Hằng nói tiếp. Một ngày trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cũng lên tiếng phản đối việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, đồng thời kêu gọi tôn trọng chủ quyền, độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước khác. Cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu hai ngày qua đã thu hút sự chú ý bàn luận của người Việt trên mạng xã hội cũng như việc đưa tin trên báo chí chính thống. Trang VTC News dẫn lời một phóng viên người Việt từ Syria nói rằng dân Syria đổ ra phố ăn mừng bắn hạ tên lửa Mỹ. Nhiều tờ báo cũng dẫn lời các quan chức Nga đề cập tới chuyện Syria hạ nhiều tên lửa của liên quân. Trong khi đó, truyền thông phương Tây dẫn lời quan chức Lầu Năm Góc bác bỏ tuyên bố đó từ Nga và Syria. Trước khi Mỹ, Pháp và Anh tiến hành oanh kích cũng giống như nhiều hãng hàng không khác, Vietnam Airlines đã phải đổi đường bay.
71 trong số hàng nghìn người gốc Việt mà phần lớn từng phạm tội ở Hoa Kỳ đã bị đưa trở lại Việt Nam hồi năm ngoái. Hãng tin Reuters dẫn số liệu của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ ICE vốn thực hiện các vụ bắt giữ di dân, cho biết rằng 35 người gốc Việt được đưa trở lại quốc gia Đông Nam Á vào năm 2016 so với con số 32 năm 2015. Ông Brandon Reardi, phát ngôn viên của ICE, được trích lời nói rằng cho tới tháng 12 năm ngoái, có 8.600 người gốc Việt ở Mỹ trong diện có thể bị trục xuất, trong đó có 7.821 người phạm tội hình sự. Reuters đưa tin, phần lớn những người này là thường trú nhân hợp pháp nhưng chưa có quốc tịch Mỹ. Vấn đề gây tranh cãi giữa hai nước nóng trở lại sau khi cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, ông Ted Osius, cho biết ông từ chức vì bất đồng với chính sách của Tổng thống Trump sau khi bị ép về kế hoạch trục xuất người gốc Việt mà ông nói không có tổ quốc để trở về. Trong bài viết có tựa đề Lên tiếng trên trang của Hiệp hội các nhà ngoại giao Mỹ, ông Osius nói rằng nhiều người trong số họ là các di dân tị nạn sau chiến tranh Việt Nam, bị đưa trở lại nhiều năm sau tới một quốc gia do chính quyền Cộng sản nắm quyền mà họ chưa bao giờ hòa giải. Trả lời hãng tin của Anh tuần trước, nhà ngoại giao kỳ cựu này nói rằng một số ít người gốc Việt vốn được bảo vệ bởi một hiệp định nhận trở lại công dân Việt Nam được Hà Nội và Washington ký năm 2008, không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đã bị đưa trở lại quốc gia Đông Nam Á. Chính quyền của Tổng thống Trump từng coi Việt Nam là một trong các nước thiếu thái độ hợp tác vì không muốn nhận lại các di dân bị trục xuất. Theo ông Osius, chính quyền Mỹ hiện thời từng đe dọa sẽ xóa bỏ các đặc quyền dành cho các quan chức Việt Nam tới Hoa Kỳ và gắn chuyện trục xuất với mối quan hệ thương mại song phương. Cựu đại sứ Mỹ nói rằng một số di dân từng phạm trọng tội, nhưng ông nói thêm rằng thỏa thuận năm 2008 nói không đụng đến các vụ xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến năm 1995. VOA Việt ngữ hôm 9 tháng 4 đã đặt nhiều câu hỏi về vụ trục xuất cho Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội nhưng không nhận được hồi đáp. Trả lời Reuters, bà Katina Adams, nữ phát ngôn viên cho vùng Đông Á của Bộ Ngoại giao Mỹ, nói rằng chính phủ Mỹ và Việt Nam tiếp tục thỏa thuận các quan điểm liên quan tới các công dân Việt từng rời Việt Nam tới Mỹ. Ông Osius cho biết Hà Nội không muốn nhận lại những người bị trục xuất vì lo ngại họ sẽ gây bất ổn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Một phái viên của Mỹ tại Cơ quan Giám sát Toàn cầu về Vũ khí Hóa học hôm 16 tháng 4 nói rằng Nga có thể đã thay đổi hiện trạng tại hiện trường khu vực bị tấn công vũ khí hóa học ở Duma, Syria. Hãng tin Reuters trích lời đại sứ Mỹ Kenneth Ward cho biết tại một cuộc họp kín của Tổ chức Cấm Sử dụng Vũ khí Hóa học rằng đến nay, tổ chức này mới lên án việc Syria sử dụng vũ khí hóa học giết hại hàng chục người dân thì đã quá muộn. Ông Ward nói thêm rằng, chúng tôi hiểu rằng người Nga có thể đã đến hiện trường vụ tấn công. Chúng tôi quan ngại rằng họ có thể đã làm thay đổi hiện trường, tạo hiện trường giả với ý định ngăn chặn những nỗ lực điều tra, tìm hiểu sự thật của Tổ chức Cấm Sử dụng Vũ khí Hóa học OPCW. Các thành sát viên của OPCW hôm 16 tháng 4 đang thăm các địa điểm ở Duma. Họ tìm kiếm các mẫu, phỏng vấn các nhân chứng và thu thập tài liệu làm bằng chứng để xác định xem Syria có sử dụng vũ khí độc hại hay không. Hơn một tuần trước đó, các nhân chứng và các chính phủ phương Tây cho biết máy bay trực thăng thả bom chứa chất sarin và chlorine làm chết nhiều trẻ em và phụ nữ khi họ tìm cách chạy trốn các cuộc đụng độ giữa phe nổi dậy và quân đội của chính phủ Syria. Một nguồn tin ngoại giao cho hãng Reuters biết, các bằng chứng có thể đã bị xóa đi trong khi các nhà điều tra thương lượng với nhà chức trách Syria tìm cách tiếp cận khu vực này. Syria và Nga phủ nhận việc có sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công vào Duma, khu vực do phe nổi dậy chiếm giữ ở phía đông thủ đô Damascus.
Những người theo Đảng Cộng sản Hy Lạp hôm thứ Hai ngày 16 tháng 4 đã biểu tình tại thủ đô Athens để phản đối vụ Mỹ, Pháp và Anh tấn công Syria. Những người biểu tình tìm cách đập đổ tượng đồng của cựu Tổng thống Mỹ Harry Truman ở Athens. Những người biểu tình dùng cưa sắt tìm cách cắt chân tượng ông Truman và cột dây thừng để kéo tượng xuống trước khi cảnh sát chống bạo động đến hiện trường, dùng hơi cay giải tán đám đông. Bức tượng bị hư hại nhẹ. Hãng thông tấn Reuters nói rằng có 3 người biểu tình bị thương. Mấy trăm người Cộng sản Hy Lạp tuần hành đến trước Đại sứ quán Mỹ, nơi cách bức tượng ông Truman vài km. Đây là cuộc biểu tình thứ 3 ở Hy Lạp phản đối các cuộc oanh kích của Mỹ, Anh và Pháp nhắm vào Syria mà phương Tây nói là nhắm vào các cơ sở vũ khí hóa học của Syria. Ông Yorgos Peros, một thành viên của liên đoàn PAME, thân đảng Cộng sản nói, những gì chúng tôi làm hôm nay là để ủng hộ phong trào chống Mỹ và chống chiến tranh ở Syria. Bức tượng Truman là biểu tượng của chủ nghĩa đế quốc, của sự hiện diện của Mỹ ở Hy Lạp. Tượng đồng ông Truman cao 3,65 mét, cách phủ thủ tướng không xa lắm, thường xuyên là mục tiêu đánh phá của những người biểu tình chống cái họ gọi là chủ nghĩa đế quốc Mỹ ở Hy Lạp. Nhiều người tin rằng Mỹ đã hậu thuẫn chế độ quân nhân cai trị Hy Lạp từ năm 1967 đến năm 1974 và hậu thuẫn Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đảo Sip năm 1974. Tượng ông Truman từng được đưa đi phục chế vào năm 1986 sau khi bị đánh bom. Ông Truman làm Tổng thống Mỹ từ năm 1945 đến năm 1953.
Việc Hoa Kỳ mới đây bắn tên lửa vào Syria có thể giúp tăng thêm áp lực đòi Triều Tiên phải từ bỏ vũ khí hạt nhân, nhưng cũng có thể khiến Bình Nhưỡng càng gấp rút tăng cường khả năng răn đe bằng vũ khí hạt nhân. Hôm 14 tháng 4, Hoa Kỳ, Pháp và Anh đã bắn 105 tên lửa vào 3 cơ sở vũ khí hóa học của Syria nhằm trừng phạt vụ Syria sử dụng vũ khí hóa học ở thành phố Derna, làm ít nhất 40 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Chính phủ Syria nhất mực phủ nhận mọi cáo buộc họ đã sử dụng vũ khí hóa học bị quốc tế cấm. Việc ông Trump sẵn sàng sử dụng vũ lực chống lại Syria còn có tác dụng nhấn mạnh thông điệp gây áp lực tối đa lên Bình Nhưỡng của ông. Ngoài các lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với hầu hết các hoạt động xuất khẩu của Triều Tiên, Mỹ còn có thể hành động quân sự nếu cần thiết để buộc ông Kim chấm dứt chương trình hạt nhân. Cuộc tấn công phối hợp vào Syria cuối tuần qua diễn ra khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính phủ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đang chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 để thảo luận về việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Trong một bài xã luận vào hôm 16 tháng 4, báo Yonhap Daily của Hàn Quốc nhận định cuộc tấn công của Mỹ vào Syria là một lời cảnh báo cho Bình Nhưỡng. Tờ báo này nói, nếu ông Kim muốn trút bỏ nỗi sợ hãi của một cuộc tấn công nhắm vào nước ông, thì ông ấy phải phi hạt nhân hóa. Ông Bong Yeung-sik, một nhà phân tích chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Bắc Hàn tại Đại học Yonsei cho biết, chính quyền của ông Trump không thỏa mãn trừ khi Triều Tiên dỡ bỏ ít nhất một phần các cơ sở hạt nhân và tên lửa. Tuy nhiên, cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Syria cũng có thể làm tăng thêm mối quan ngại ở Triều Tiên rằng nếu họ từ bỏ khả năng răn đe bằng vũ khí hạt nhân, họ sẽ dễ bị tấn công hơn. Kim Hyun-wook, giáo sư khoa Hoa Kỳ thuộc Học viện Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul nói nếu họ nghĩ rằng chế độ của họ không được đảm bảo, họ sẽ duy trì chương trình hạt nhân. Giáo sư Kim cho biết thêm, Hoa Kỳ có thể lật đổ chế độ Kim Jong-un với lý do Triều Tiên là một nhà nước độc tài hoặc là quốc gia vi phạm nhân quyền, ngay cả khi nước này không còn chương trình hạt nhân. Các đồng minh lớn của Mỹ như Nhật, Hàn Quốc và Australia đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho hành động quân sự kết hợp để trừng phạt Syria. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phản đối Hoa Kỳ và các đồng minh vì đã thực hiện hành động quân sự đơn phương trước khi có một cuộc điều tra khách quan và không có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong đó Nga, một nước đồng minh thân cận của Syria, có quyền phủ quyết.
Tòa Bạch Ốc loan báo Tổng thống Donald Trump vẫn giữ quyết định rút quân ra khỏi Syria sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố đã thuyết phục ông Trump giữ lực lượng Mỹ ở Syria. Phát biểu với đài truyền hình BFM hôm 15 tháng 4, ông Macron nói, 10 ngày trước Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút quân ra khỏi Syria, chúng tôi thuyết phục ông ấy rằng cần phải lưu lại đây lâu dài. Tới ngày 16 tháng 4, ông Macron nói rõ rằng cả hai nước đều cam kết hoàn tất cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và hỗ trợ tiến trình hòa bình ở Syria. Hôm 14 tháng 4, Pháp cùng Mỹ và Anh không kích chống lại các địa điểm võ khí hóa học tại Syria. Tổng thống Pháp cũng cho biết ông khuyên Tổng thống Trump nên giới hạn số lượng oanh kích ở Syria, gợi ý rằng ông Trump muốn mạnh tay hơn.
Cựu giám đốc FBI James Comey nói ông Donald Trump không đủ tư cách đạo đức để làm tổng thống và có bằng chứng cho thấy rằng ông Trump đã cản trở công lý. Ông Comey sắp ra hồi ký và đã có buổi phỏng vấn trên truyền hình lớn đầu tiên kể từ khi bị Tổng thống Trump sa thải hồi năm ngoái. Ông Comey nói với hãng tin ABC News rằng ông Trump nói dối liên tục và có thể đã cản trở công lý. Ông Comey nói, có một điều quan trọng hơn mà nó khiến chúng ta đoàn kết lại với nhau, đó là Tổng thống của chúng ta phải biết thể hiện sự tôn trọng và tuân thủ các giá trị cốt lõi của đất nước này. Điều quan trọng nhất là sự trung thực. Tổng thống hiện nay của chúng ta không làm được điều đó. Nhiều giờ trước buổi phỏng vấn được phát sóng, Tổng thống Trump đã công kích rằng ông Comey nói những lời dối trá. Hôm 13 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kích cựu giám đốc FBI James Comey là một gã thối tha, yếu kém và nói láo. Khi phản ứng trước các bản tin dẫn lại những chỉ trích gay gắt của ông Comey nhắm vào Tổng thống trong một cuốn hồi ký sẽ được phát hành trong nay mai. Ông Trump nói trong một loạt dòng tweet giận dữ đăng trên Twitter rằng sa thải James Comey là niềm vinh dự lớn của tôi và rằng ông Comey là một giám đốc FBI tệ hại. Ông Trump sa thải ông Comey vào tháng 5 năm ngoái và đã công khai chỉ trích ông ta kể từ khi đó, nhưng chưa bao giờ tới mức này. Lời lẽ cay nghiệt của ông Trump cho thấy sự giận dữ âm ỉ hàng tháng trời của ông đối với một viên chức chấp pháp chuyên nghiệp, người đã nổi lên như một trong những người chỉ trích ông mạnh mẽ nhất. Trước khi bị sa thải, ông Comey đang điều tra các cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và sự thông đồng khả dĩ giữa ông Trump với Nga. Việc ông bị sa thải đã dẫn tới chuyện Bộ Tư pháp bổ nhiệm công tố viên đặc biệt Robert Mueller tiếp quản cuộc điều tra Nga.
Hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air hôm 16 tháng 4 đã đình chỉ chức phó chủ tịch của bà Cho Hyun-min trong khi cảnh sát đang điều tra về việc bà đã ném một cốc nước vào một nhân viên. Bà Hyun-min là em gái của người chị thừa kế hãng hàng không của Hàn Quốc, từng được biết đến sau vụ tai tiếng, nổi đoá vì vụ hạt mắc ca. Hãng tin Reuters cho biết bà Cho Hyun-min bị công đoàn làm áp lực mạnh, đòi bà phải từ chức sau khi giới báo chí đưa tin rằng bà đã tạt nước vào mặt của một người quản lý bộ phận quảng cáo, khiến công chúng phản ứng dữ dội. Hãng hàng không này thông báo, Korean Air đã đình chỉ công việc và chức phó chủ tịch của bà Cho Hyun-min từ ngày 16 tháng 4 cho tới khi có kết quả điều tra của cảnh sát. Hôm thứ Năm 12 tháng 4, bà Cho Hyun-min đã lên tiếng xin lỗi, nói rằng đó là một hành vi ngu ngốc. Hôm 16 tháng 4, Korean Air cho biết bà Cho đã ném một chiếc cốc. Trước đó vào hôm 13 tháng 4, hãng này nói bà Cho đã ném một chai nước hoặc một tách nước xuống sàn nhà, chứ không phải hất nước vào mặt của bất kỳ ai. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình MBC của Hàn Quốc, sau khi cắt ngắn kỳ nghỉ ở nước ngoài về nước hôm 14 tháng 4, bà Cho phủ nhận việc ném một cốc nước vào mặt nhân viên quản lý, nhưng nói rằng bà đã đẩy chiếc cốc. Bà Cho Hyun-min là người thừa kế chính thức của hãng hàng không Korean Air, đồng thời là em gái của bà Cho Hyun-a, người từng bị bắt giam vào năm 2014 với tội danh vi phạm an toàn hàng không vì buộc chuyến bay New York-Seoul sắp cất cánh vào cuối năm 2014 phải quay lại cổng xuất phát và hạ cánh trễ 11 phút. Căn nguyên vụ việc xuất phát từ việc một tiếp viên phục vụ cho bà hạt mắc ca trong gói thay vì bày ra đĩa. Sự việc dùm beng này đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Các cơ quan an ninh hàng không đã vào cuộc điều tra và bà Cho Hyun-a bị kết tội vi phạm luật hàng không quốc tế với mức phạt 1 năm tù giam. Các công tố viên Hàn Quốc cũng đã truy tố con gái của chủ tịch hãng hàng không Korean Air vi phạm luật an toàn hàng không và cản trở điều tra của chính phủ sau khi bà này gây ra vụ được gọi là hạt mắc ca nổi đoá trên một chuyến bay.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye quyết định không kháng án 24 năm tù. Hãng thông tấn Yonhap hôm 16 tháng 4 nói rằng bà Park đã nộp đơn khước từ mà hình như đơn đó bác đơn kháng án mà em gái của bà đã nộp hôm thứ Sáu tuần trước. Phiên xử phúc thẩm sẽ vẫn diễn ra bởi vì các công tố viên muốn có bản án nặng hơn. Họ nói rằng bà Park đã tránh được một số tội danh bị truy tố hồi đầu tháng này. Cựu Tổng thống Park tẩy chay tất cả các phiên tòa mà bà gọi là bất công. Bà Park bị Tòa Bảo hiến Hàn Quốc truất quyền Tổng thống hồi năm ngoái vì bị cáo buộc thông đồng với người bạn tri kỷ Choi Soon-sil, ép buộc các công ty đóng góp đến 70 triệu đô la vào một quỹ đáng ngờ để đổi lại những ưu đãi trong kinh doanh.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10 giờ tối, thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối, thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Chung cư Nguyễn Công Trứ nằm ngay giữa quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bên cạnh chợ trời Hà Nội, khu chợ nổi tiếng của thời kinh tế tập trung bao cấp. Bất cứ thứ hàng hóa nào nhà nước bóp chặt, không cho lưu thông trên thị trường, thì đến chợ này đều có thể mua được. Đây được xem là một khu chung cư cũ nát nhất trong các chung cư cũ nát ở thành phố Hà Nội. Đã được báo động hư hỏng, sửa chữa từ những năm 2004 đến nay, nhưng mọi việc vẫn tiếp tục im hơi lặng tiếng, tường vôi, bê tông vẫn tiếp tục đổ nát. Ông Nguyễn Đức Trung, người đại diện khu chung cư Nguyễn Công Trứ, chia sẻ với VOA.
Khu tập thể này xây dựng từ năm 1960, từ năm 1960 của thế kỷ trước. Cho đến bây giờ thì coi là tình hình như thế là trải qua bao là hơn 60 năm, thì coi là nó cũng xuống cấp rất là nhiều.
Ông Nguyễn Văn Tăng, chủ căn hộ trong khu chung cư Nguyễn Công Trứ, chia sẻ với VOA.
Phòng thường thường là 24m, tập thể 24m, thế còn các phòng đầu hồi nhỏ thì khoảng 14-16m gì đó. Không chắc chắn như thế, nhưng mà thường thường là như thế. Thế còn thì nhà thì xuống cấp thì quá là xuống cấp rồi gì đó. Thế bảo xây từ năm 2004 sửa sang lại đến bây giờ thì mấy chục năm mà chả thấy sửa thì.
Ông Nguyễn Đức Trung, người đại diện khu chung cư Nguyễn Công Trứ, chia sẻ với VOA.
Các cầu thang, nhất là các cầu thang mà đi xuống lên các tầng ấy, thì nó cũng bị ẩm mốc rất là nhiều. Thế và có cái hiện tượng là cũng có nhiều nhà là coi là bị dột tầng nọ từ tầng 4 xuống đến tầng 1, thì coi là cũng nhiều nhà là cũng bị với trạng thái là cũng bị dột.
Hiện tại, tình trạng các cầu thang, hành lang chung cư bị ẩm mốc, trơn trượt, bê tông nứt nẻ. Một số căn hộ trên tầng cao đã bị cây mọc hoang ăn rễ vào tận phòng, gây nứt tường. Hệ thống điện hành lang chung cư thiếu trầm trọng bởi hệ thống dây âm tường đã quá cũ. Tuy thiếu ánh sáng, nhưng người dân không dám thay bóng đèn. Một số căn hộ ở các tầng thấp bị nước từ tầng trên giọt xuống. Và người ở tầng dưới, mỗi khi thấy nước giọt thì gọi điện thoại, báo cho tầng trên hạn chế xài nước. Ở một số hành lang tầng cao, việc đi lại có thể tạo ra độ rung nhất định, có thể cảm nhận được. Ông Nguyễn Đức Trung, người đại diện khu chung cư Nguyễn Công Trứ, chia sẻ với VOA.
Nhà nước là cấp sổ đỏ cho từng căn hộ một. Thế thì coi là vào cái khu của người này thì coi là cũng có phần là nếu mà ai mà coi ở tầng dưới mà cũng có điều kiện là cơi nới ra được thêm được chút đỉnh để ở, bởi vì là dân số thì của từng gia đình là cũng là tăng lên.
Ông Nguyễn Văn Tăng, chủ căn hộ trong khu chung cư Nguyễn Công Trứ, chia sẻ với VOA.
Giờ mà nhà nước phải hỗ trợ như nào, sửa sang vậy, phải hạch toán như nào để cho dân người ta phù hợp, người ta mới sửa được chứ. Nhưng bây giờ một người dân thì sao mà tập hợp được tất cả những ai đứng đầu, người dân thì sao người ta đứng đầu người ta tập hợp được. Chỉ có nhà nước ủng hộ để tập hợp, để giải quyết như nào để người ta phù hợp, người ta mới làm được chứ.
Tình trạng lộn xộn, bừa bộn và chật cứng ở chung cư Nguyễn Công Trứ có thể nói là tình trạng điển hình, bởi do số người trong các gia đình ngày càng tăng, mà không gian sinh hoạt ngày càng phải thu hẹp bởi nước giọt, tường nứt, cửa hỏng. Nhưng có một điều rất lạ là giá rao bán mỗi căn hộ chung cư cũ nát này tại Hà Nội lại khá cao, mỗi mét vuông dao động từ 30 triệu đồng tới 40 triệu đồng. Nhiều căn hộ cũ nát ẩm mốc được hét với giá gần tỷ đồng. Đương nhiên là chưa thấy ai mua và người ta vẫn treo giá như vậy cùng với sự ẩm mốc của nó.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.